Bốn bước đơn giản để khởi đầu một tài chánh mới. Viết bởi Austin Prayer. Lộc Trầm lược dịch. Đầu năm mới là thời điểm tốt nhất để bạn bắt đầu hành trình hướng tới sự an toàn tài chính và đầu tư thành công bằng cách ưu tiên thanh toán thẻ tín dụng, khoản vay mua xe hơi và các khoản nợ ngắn hạn khác. Đúng vậy. Bài kiểm tra khả năng tài chính đầu tiên bạn cần vượt qua là bài kiểm tra nợ. Từ điển Webster nói rằng nợ là bất cứ thứ gì bạn buộc phải trả hoặc thực hiện, tình trạng nợ một thứ gì đó. Sử dụng định nghĩa đó, rất ít người Mỹ không mắc nợ. Tại sao không mắc nợ là bước đầu tiên đối với một chiến lược đầu tư đúng đắn? Bởi vì sẽ không khôn ngoan nếu chấp nhận rủi ro khi đầu tư trừ khi bạn có quyền lực. Điều đó có nghĩa là bạn không muốn ở vào vị trí mà các trường hợp không liên quan đến chiến lược đầu tư của bạn, buộc bạn phải bán tài sản của mình và sử dụng tiền đó để trả lãi và nợ. Ngoài ra, đối với cơ đốc nhân, bạn có nghĩa vụ đạo đức cũng như pháp lý để trả nợ một cách danh dự trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tiến sĩ D. James Kennedy là người đã quá cố, đã từng thuyết giảng, trong đó ông đọc một bài thơ có tên Vùng đất của sự khởi đầu lại. Sau đó, ông đã giới thiệu đấng Chris là vua của vùng đất khởi đầu lại. Tất cả chúng ta đều đã từng sai sót, thất bại và bỏ lỡ cơ hội. Tất cả chúng ta đều có những điều mà chúng ta sẽ làm khác đi nếu có cơ hội thứ hai. Điều tuyệt vời là trong đấng Chris, bản đá được xóa sạch và chúng ta có cơ hội bắt đầu lại. Tương tự như vậy, nhiều người đã bị đè nặng bởi nợ nần, mong ước rằng họ có thể được thoát nợ. Họ đã học được rằng sự hài lòng trong việc chi tiêu thực sự rất ngắn so với áp lực phải trả nợ hàng tháng, thường kéo dài trong nhiều năm. Đối với một số người, hy vọng được thoát nợ dường như là vô vọng. Đôi khi bạn có thể cảm thấy như vậy nơi chính mình. Nếu vậy, hãy để ý đây, bạn có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong năm nay. Để đạt được những bước tiến này, bạn phải lập kế hoạch, kỷ luật bản thân, sẵn sàng hy sinh và chỉ có một mục đích duy nhất là thoát nợ. Có một số quyển sách tuyệt vời có thể giúp ích cho bạn. Hãy xem trang web debtproofliving.com của Mary Hunt. Trang web cũng liên kết đến blog rất hữu ích của cô ấy. Money Rules, đồng tiền thống trị. Debt Stink, mùi hôi của nợ. Thông qua trang web và sách của mình, Mary đã trở thành nữ hoàng của cuộc sống thanh đạm. Lời khuyên của cô ấy là thực tế và hóm hỉnh. Đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng các bài viết của cô ấy thường xuyên trong SMI. Miễn phí và rõ ràng, sơ đồ của Chúa dẫn đến cuộc sống không mắc nợ của Howard Dayton là một hướng dẫn nhân ái dành cho những người đang phải vật lộn với nợ nần. Trang web DaytonsCompassOne.org cung cấp tài liệu này và nhiều tài liệu hữu ích khác. Dave Ramsey đã gây được tiếng vang lớn trong việc giúp người nghe chương trình phát thanh của anh ấy thoát nợ. Quyển Financial Peace Revised Sight của anh ấy rất đáng xem. Một người bạn của tôi thích nói rằng lực mạnh nhất trong vũ trụ, tất nhiên là nói theo cách của con người, là mục đích duy nhất. Các cá nhân hoặc nhóm, bất kể quyết tâm, kỷ luật hay tài năng đến đâu, sẽ không bao giờ nhận ra tiềm năng phát triển và hoàn thành của họ nếu không có mục đích duy nhất. Thời gian, tiền bạc và năng lực của họ phải được tập trung vào các mục tiêu chung. Những người thành công dường như có chung một điểm, và đó là sự nhấn mạnh về. Có lẽ nói như vậy là quá hời hợt. Hãy khiến điều đó trở thành nỗi ám ảnh về việc đặt ra mục tiêu. Nếu không có mục đích duy nhất và các mục tiêu cụ thể, chúng ta có thể trở nên giống như người mà Kinh Thánh mô tả là người phân tâm. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa, ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Gia Cơ đoạn 1 câu 7 câu 8. Vì vậy, hãy để tôi khuyến khích bạn tham gia vào một bài tập thiết lập mục tiêu có ý nghĩa khi bạn cố gắng thoát nợ. Dưới đây là một số gợi ý để thiết lập mục tiêu hiệu quả trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, điều chỉnh chúng cho phù hợp với tình hình tài chính của bạn. Đặt mục tiêu phù hợp với lời Đức Chúa Trời. Nhiều người thành công đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng vẫn không hài lòng. Có mục đích duy nhất, nhưng hướng tới mục tiêu sai lầm, chỉ dẫn đến kết quả sai lầm. Kiểm tra động cơ cũng như hành động của bạn dưới ánh sáng của sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Hãy cầu xin Chúa soi dẫn. Điều này không giống như việc có những mục tiêu đúng theo Kinh Thánh. Điều này liên quan nhiều hơn đến việc có sự khôn ngoan cần thiết để thiết lập các ưu tiên cá nhân phù hợp. Đức Chúa Trời hứa sẽ hướng dẫn chúng ta nếu chúng ta sẵn lòng phục tùng Ngài. Châm ngôn đoạn 3 câu 5 đến câu 6. Đó không phải là: hãy cho tôi thấy ý muốn của Ngài, thưa Chúa, để tôi có thể quyết định xem tôi có sẵn lòng hay không. Hay là: trước khi Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài cho tôi, lạy Chúa, câu trả lời là có. Nếu đã kết hôn, hãy cùng nhau đặt ra mục tiêu. Nếu hai người đã trở thành một thịt, điều quan trọng là họ phải có một mục đích duy nhất trong cam kết hướng tới các mục tiêu chung. Một số lĩnh vực sẽ ảnh hưởng nhanh chóng đến mối quan hệ của một cặp vợ chồng, như kế hoạch tài chính hạn chế quyền tự do chi tiêu của họ, vì nó đưa ra ánh sáng sự mâu thuẫn của mục tiêu chung. Nếu tâm trí bạn không thể gặp gỡ về việc ưu tiên của mình là gì, có lẽ bản thân mối quan hệ hôn nhân cũng cần được chỉnh đốn. Hãy viết xuống các mục tiêu của bạn, ghi ngày tháng và ký tên vào văn bản. Điều này giúp củng cố trong suy nghĩ của bạn rằng bạn thực sự đã cam kết chắc chắn về ý chí của mình để đạt được mục tiêu của mình. Treo các mục tiêu của bạn lên nơi bạn sẽ thấy chúng hàng ngày như một động lực bổ sung để tiếp tục hành trình khi những cám dỗ thỏa hiệp không thể tránh khỏi xuất hiện.